là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 5 tháng 2 tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ điểm lại những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2018.
Trong phần thời sự quốc tế, biên tập viên chương trình cũng sẽ điểm lại 10 sự kiện nổi bật diễn ra trên thế giới trong năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Yên Bái, nhân dân các dân tộc trong tỉnh lại thấy vui hơn khi những công trình hiện đại đã và đang được hoàn thiện, tạo nên một Yên Bái năng động và nhộn nhịp. Những nhịp cầu nối bờ vui, những công trình mang ý nghĩa lịch sử được xây dựng đã tô điểm cho Yên Bái thêm sắc xuân để vươn tới tương lai tươi sáng. Chúng ta sẽ cùng chung niềm vui của người dân các địa phương khi các công trình trọng điểm được đưa vào sử dụng ở phần sau của chương trình.
Những sự kiện ấn tượng về thể thao trong năm qua sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thiên tai liên tiếp xảy ra, song với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tạo thế và lực mới để phát triển nhanh và bền vững trong năm 2019. Năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin giới thiệu tới quý vị 10 sự kiện nổi bật trong năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 trên 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.900 tỷ đồng, vượt 30,7% kế hoạch. 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 8,3% kế hoạch. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 46 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thành lập và đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động là bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của tỉnh trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Ban hành và tổ chức thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy ngày 8 tháng 8 năm 2018 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Mở nhiều lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng một số công trình trọng điểm như dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, khu tưởng niệm Bác Hồ và di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, cầu Tuần Quán, công trình đường dẫn và cầu Bách Lẫm, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.
Triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, công khai, dân chủ, minh bạch, nhân văn, nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế với sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện.
Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tạo ấn tượng tốt đẹp và lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy việc học tập làm theo Bác, tạo tinh thần và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. Lần đầu tiên, tỉnh Yên Bái có một học sinh đạt giải nhất môn hóa học cấp quốc gia, lọt vào vòng loại Olympic hóa học châu Á-Thái Bình Dương. Năm du lịch Yên Bái 2018 với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo như tuần văn hóa du lịch Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, triển lãm cảnh quan mây pha lê và festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Quan hệ hợp tác đối ngoại của tỉnh được đẩy mạnh, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với tỉnh Van Der Mark, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, Sanya Buli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Yên Bái Viêng Chăn, 7 năm thiết lập quan hệ Yên Bái Xanh Nhà Bù Ly.
Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả của thiên tai, nhất là thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2018, nhiều mối quan hệ song phương, đa phương, một số dự án quốc tế đã có bước đi thành công đầu tiên, nhưng vẫn còn nhiều mâu thuẫn, bất đồng, giang dở chưa được giải quyết. Ngay sau đây là 10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2018, theo bình chọn của biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chuyển động bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27 tháng 4 được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử bán đảo Triều Tiên. Theo đó, hai bên cam kết thiết lập mối quan hệ mới, nỗ lực xây dựng hòa bình lâu dài hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là những bước khởi đầu vô cùng quan trọng trong hành trình hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài trên một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.
Dấu ấn đổi mới từ Cuba. Ngày 18 tháng 4, đồng chí Miguel Daid Canel được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, trở thành lãnh đạo đầu tiên ở quốc gia Caribe sinh ra sau cuộc cách mạng Cuba. Cuối tháng 7, Quốc hội Cuba đã thông qua dự thảo hiến pháp mới với những thay đổi lớn, bao gồm những thay đổi đáng kể về chính trị, kinh tế và xã hội Cuba từ năm 1959. Dự thảo công nhận thị trường và quyền tư hữu là những thành phần của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa được thông qua trong phiên họp 2 ngày 21 và 22 tháng 12.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung mở rộng, Mỹ đã ra hai đợt áp thuế với hàng hóa Trung Quốc, đợt 1 vào tháng 6 với mức thuế 25% và trên 50 tỷ đô la hàng hóa, đợt 2 vào tháng 9 ở mức 10% trên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc và có thể tăng lên tới 25% vào năm 2019. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố mức thuế mới lần lượt 25% lên 50 tỷ đô la. Hiện nay, cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết và đang lan rộng sang khía cạnh chính trị pháp lý với vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.
Pháp chấn động vì áo vàng. Từ giữa tháng 11, biểu tình phản đối tăng thuế nhiên liệu do phong trào áo vàng tổ chức diễn ra liên tục vào ngày cuối tuần ở Pháp đã trở thành cuộc biểu tình hàng loạt tồi tệ nhất ở nước này. Làn sóng biểu tình biến thành bạo động làm gần 10 người chết, 500 người bị thương, hàng ngàn người bị bắt, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ euro. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron buộc phải nhượng bộ, tuyên bố năm 2019 ngừng tăng thuế nhiên liệu, dù trước đó ông tuyên bố không cúi đầu trước chính trị đường phố.
Đàm phán Brexit đầy chông gai. Trải qua tiến trình đàm phán vô cùng căng thẳng, ngày 25 tháng 11, chính phủ Anh và Liên minh châu Âu đã thống nhất được dự thảo luật Brexit, định hình tương lai quan hệ hai bên. Tuy nhiên, tiến trình Brexit vẫn chưa thể về đích và tiềm ẩn những yếu tố khó lường do chính rào cản từ Quốc hội Anh với những chia rẽ nội bộ sâu sắc liên quan đến những điều khoản nhiều tranh cãi về hải quan. Tương lai Brexit vẫn khó đoán định và kịch bản Anh rời EU không thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ.
Quan hệ Nga phương Tây căng thẳng. Quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây gần như rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau vụ điệp viên hai mang người Nga Skripal bị ám sát ở Anh hồi tháng 3. Sự đối đầu cũng thể hiện ở hầu hết các vấn đề nóng của thế giới như Syria, Ukraine, Triều Tiên. Sóng gió càng mạnh khi Mỹ mở rộng điều tra về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016. Bên cạnh gia tăng hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga, Mỹ còn đe dọa rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, gây nguy cơ một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Mỹ và đồng minh không kích Syria. Ngày 14 tháng 4, Mỹ, Anh, Pháp phóng 105 tên lửa hành trình vào 3 mục tiêu Syria nhằm đáp trả việc nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng chỉ không quá 22 tên lửa trong số 105 tên lửa của Liên quân đánh trúng mục tiêu tại Syria. Cuối năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố trên Twitter rằng Mỹ đã đánh bại IS ở Syria và tuyên bố rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này như lời hứa ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Bất chấp các quy tắc và thông lệ quốc tế, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn được chính quyền tiền nhiệm ký năm 2015, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Động thái này đã đe dọa lợi ích kinh tế của nhiều nước và gây rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu. Nhiều nước chỉ trích hành động của Mỹ là sự phá vỡ lòng tin vào trật tự quốc tế, đồng thời gây thêm nguy cơ bất ổn cho khu vực Trung Đông.
Thiên tai tai nạn ở Indonesia. Ba vụ động đất mạnh từ 6 đến 7,5 độ Richter liên tiếp xảy ra và sóng thần trên đảo Sulawesi của Indonesia vào tháng 9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng, 5.000 người mất tích, 90.000 người mất nhà cửa. Đến cuối tháng 10, chiếc máy bay Lion Air chở 189 người bất ngờ rơi khi chỉ vừa cất cánh khỏi sân bay Jakarta, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Tối 22 tháng 12, các vùng ở khu vực eo biển Sunda của Indonesia hứng chịu cơn sóng thần, khiến khoảng hơn 400 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương và nhiều người còn mất tích.
Khủng hoảng của mạng xã hội. Sau vụ bê bối rò rỉ dữ liệu của 87 triệu người dùng mạng xã hội Facebook, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên phải điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 4. Vụ việc đánh dấu khủng hoảng lớn nhất từ khi ra đời của Facebook và cũng mở màn cho nhiều động thái siết chặt quản lý việc xử lý vấn đề riêng tư và quản lý dữ liệu người dùng đối với các hãng công nghệ lớn của giới chức một số nước, đặc biệt tại châu Âu. Ngày càng có nhiều chính phủ ban hành các đạo luật nhằm xử phạt người tung tin giả và cả các trang tin, trong đó có mạng xã hội.
Những sự kiện chính trị diễn ra trên thế giới trong năm 2018 đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế các nước trong khu vực. Vậy kinh tế thế giới trong năm 2018 có gì nổi bật? Vấn đề này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều mai mùng 6 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân này quê hương Yên Bái tiếp tục có nhiều đổi thay. Những công trình trọng điểm nguy nga hiện đại đã và đang được hoàn thiện, tạo nên một diện mạo mới, một thế lực mới để Yên Bái vững bước đi lên. Nhân dịp đầu xuân năm mới, mời quý vị và các bạn cùng đi thăm những công trình vừa được tỉnh Yên Bái hoàn thành trong năm 2018 qua phóng sự sau.
Khánh thành đúng dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 2018. Cầu Bách Lẫm không chỉ kết nối hai bờ sông Hồng, tạo giao thông liên hoàn và đồng bộ, mà còn tạo cảnh quan kiến trúc, điểm nhấn hạ tầng, thỏa lòng mong ước sau hàng chục năm bị ngăn cách về địa lý bởi dòng sông Hồng của bà con nhân dân xã vùng ven thành phố Yên Bái. Là cây cầu dây văng đầu tiên của tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. Sau 2 năm xây dựng, cây cầu hoàn thành, được đưa vào sử dụng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Yên Bái mở rộng không gian đô thị sang phía hữu ngạn sông Hồng và trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020, mà còn giúp người dân vui xuân đón Tết thuận lợi, an toàn. Ông Vũ Văn Bầu ở tổ 31 phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Khánh thành cây cầu này thì mọi người đi được rất thuận tiện, nhất là đi sang bệnh viện hoặc là đi sang bên khu bên kia thì rất là nhanh, thời gian rút gấp thời gian, và trong cái quang cảnh của thành phố Yên Bái ngày một to đẹp hơn. Đi có nghĩa là đi sang thì Tết là mọi người đều đi vui xuân, rồi chắc là từng đoàn một rồi đi rất nhiều đấy, đi để mà vừa hưởng Tết với lại cái phong cảnh của thành phố thiên nhiên nó đẹp.
Ông Trần Việt Dũng, trưởng ban quản lý dự án Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái chia sẻ như sau:
Ngay sau khi được giao triển khai thực hiện thì ban quản lý đã cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách là phối hợp cùng với tham gia vào các hội đồng để tham gia trực tiếp vào công tác giải phóng mặt bằng và kịp thời tuyên truyền vận động người dân là sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Còn về quá trình tổ chức thi công thì ngay sau khi mà có bàn giao cho các nhà thầu triển khai thực hiện thì ban quản lý cũng đã có 5 cái nhóm giải pháp để triển khai thực hiện cái tiến độ đảm bảo. Thứ nhất là ngay sau khi có mặt bằng thì ban cũng đã chỉ đạo nhà thầu lập thi công tiến độ thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng và hàng quý và theo năm. Căn cứ vào các cái tiến độ lập của nhà thầu thì ban cũng tổ chức cái nhóm giải pháp thứ hai là sau khi mà tiến độ thi công chi tiết mà đã được chấp thuận thì ban quản lý là cử cán bộ theo dõi trực tiếp dự án hàng ngày có mặt ở công trường để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh và theo dõi quá trình của nhà thầu để phối hợp nhà thầu thực hiện. Và giải pháp thứ ba là trong quá trình thực hiện thì hàng tuần là lãnh đạo ban phối hợp chủ trì thực hiện cái cuộc họp giao ban tại công trường hàng tuần để đánh giá tiến độ thi công chi tiết của nhà thầu và kịp thời đưa ra các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện. Nếu mà công trình mà thi công mà trong cái tuần mà đã bị chậm thì sẽ đưa ra ngay các cái giải pháp là tăng ca, tăng kíp hoặc là đưa ra các giải pháp kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
Cầu Tuần Quán cũng là một trong 10 công trình trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, được thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Niềm vui của người dân đôi bờ sông Hồng như được nhân lên khi công trình cầu Tuần Quán hoàn thành, cùng với cầu Bách Lẫm, đường Âu Cơ, quốc lộ 37 tạo thành các trục ngang kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông thành phố Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Qua đó tạo lợi thế thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị mới, trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và khu công nghiệp tại các xã hữu ngạn sông Hồng, từng bước nâng cao đời sống người dân, đưa thành phố xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái. Đúng dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc khởi nghĩa Yên Bái, dự án tu bổ, tôn tạo và mở rộng khu di tích lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã hoàn thành. Với tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng, giúp nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái và du khách thập phương hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông Phạm Quang Huyên ở tổ 1 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Thành phố này, tỉnh này quan tâm đến cái di tích quốc gia Nguyễn Thái Học thì nhân dân thành phố thấy là rất phấn khởi. Và tự tin và đường lối của Đảng, chính phủ đã tôn tạo được cái di tích này để cho mọi người thấy cái giá trị lịch sử, và những người không thành công nhưng mà cũng thành nhân thì thấy là nhân dân thì rất là tự hào, phấn khởi, nơi vui chơi và là tham quan của mọi người dân thành phố Yên Bái thấy là rất là sang trang và rất là to, nhân dân rất là vui.
Ông Nguyễn Khánh Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái khẳng định.
Nhận thấy đây là công trình trọng điểm của tỉnh, mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa rất quan trọng. Ban Quản lý Dự án cũng thường xuyên phối hợp cùng các bên liên quan để giám sát chặt chẽ về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, phục vụ bà con nhân dân cùng khách thập phương đến tham quan nhân dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay Ban Quản lý Dự án cùng với nhà thầu, cùng các đơn vị liên quan rất nỗ lực để có thể triển khai các công việc xây dựng, cùng với sự cố gắng của các bên thì sẽ hoàn thiện công trình đảm bảo tiến độ để bà con nhân dân và khách thập phương có thể tham quan và tìm hiểu về cái ý nghĩa lịch sử cũng như văn hóa của công trình.
Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, nguồn ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội còn hạn chế, nhưng với quyết tâm vươn lên vị trí đầu tàu Tây Bắc, tỉnh Yên Bái đã quan tâm bố trí ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện hệ thống mạng lưới hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình dự án trọng điểm, tạo đòn bẩy, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm qua đã có 4 công trình trọng điểm được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, càng tô điểm cho diện mạo của quê hương Yên Bái ngày thêm hiện đại, góp phần đưa Yên Bái xứng tầm là trục động lực kết nối các tỉnh Tây Bắc trong tương lai. Một mùa xuân nữa lại đang về, những công trình dự án trọng điểm đang dần hiện hữu sẽ tạo động lực để Yên Bái vươn lên, nắm bắt thời cơ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc.
Một mùa xuân nữa đang về, tỉnh Yên Bái đang đứng trước nhiều cơ hội và đối mặt với những khó khăn thách thức mới. Nhưng với quyết tâm cao, tin tưởng rằng tỉnh sẽ ngày càng hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và bền vững.
Tết đến rồi, Tết đến rồi. trên phố xó đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người ta đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa tốt, người thương gia mau phát tài.
Sau đây là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thể thao quốc tế đã diễn ra hết sức sôi động với nhiều sự kiện bất ngờ lớn. Ngay sau đây, biên tập viên bản tin thể thao sẽ điểm lại 10 sự kiện thể thao đáng chú ý nhất trong năm qua.
Pháp vô địch World Cup 2018. Đến hẹn lại lên, giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 đã diễn ra ở Nga vào tháng 6, tháng 7 vừa qua. Đội tuyển Pháp đã thể hiện chiến thắng thuyết phục từ vòng bảng tới các vòng tứ kết, bán kết để góp mặt tại chung kết, gặp hiện tượng Croatia. Gà trống Gola tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng 4-2 ở trận đấu cuối cùng để lần thứ 2 đăng quang tại đấu trường thế giới. Real Madrid đạt hat-trick vô địch Champions League. Real Madrid là đội bóng đầu tiên vô địch Champions League 2 lần liên tiếp, điều mà hơn 20 năm qua không một đội bóng nào làm được. Không dừng lại ở đó, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã đưa kèm tiền trắng hoàn tất cú hat-trick vô địch cúp C1 sau khi đội bóng này đánh bại Liverpool 3-1 ở trận chung kết. Huấn luyện viên Zidane và Ronaldo bất ngờ chia tay Real Madrid. Đúng 5 ngày sau khi giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp cùng với Real, huấn luyện viên Zidane đã bất ngờ nói lời chia tay câu lạc bộ. Phát biểu trong buổi họp báo chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Zidane cho rằng đã đến lúc câu lạc bộ cần tìm hướng đi mới với làn gió mới. Không lâu sau khi huấn luyện viên Zidane ra đi, Cristiano Ronaldo cũng nói lời tạm biệt với Real. Sự ra đi của siêu sao người Bồ Đào Nha thực sự là thông tin choáng váng với Real cũng như giải đấu La Liga. Lần đầu tiên sau 9 năm người ta không còn chứng kiến sự cạnh tranh của hai siêu sao Messi Ronaldo ở giải bóng đá số 1 Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Wenger chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó. Một sự chia tay bất ngờ khác của huấn luyện viên Wenger với câu lạc bộ Arsenal sau 22 năm gắn bó khi mùa giải 2017-2018 khép lại. Dù đây được xem là điều tất yếu, nhưng việc giáo sư nói lời chia tay vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong 22 năm gắn bó, ông đã cùng Arsenal mang về 3 chức vô địch của hạng Anh, 7 cúp FA và 7 danh hiệu Community Shield. Giành thành tích cá nhân, giáo sư đã 3 lần nhận danh hiệu huấn luyện viên hay nhất giải. Mourinho không thoát được lời nguyền mùa bóng thứ 3 xứ quỷ. Mùa bóng thứ 3 xứ quỷ lại vận vào Mourinho khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị Manchester United sa thải chỉ 2 ngày sau thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 17 giải Ngoại hạng Anh. Đáng nói là Mourinho cũng từng bị Chelsea và Real Madrid sa thải khi cầm quân đến mùa bóng thứ 3. Luka Modric giành quả bóng vàng FIFA 2018. Năm 2018 chứng kiến thành công rực rỡ của Luka Modric sau khi giành chức vô địch Champions League. Real Madrid, tiền vệ này tiếp tục tỏa sáng rực rỡ giúp Croatia lọt vào chung kết World Cup 2018. Anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018. Với những thành tích đó, Modric đã chấm dứt sự thống trị của Ronaldo và Messi để thâu tóm mọi danh hiệu cao quý như cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, quả bóng vàng. Ấm áp Olympic mùa đông tại Hàn Quốc. Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc hồi tháng 2 đã chứng kiến mối quan hệ đang ấm lên giữa hai miền Triều Tiên, khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không những cử vận động viên tham dự mà còn tổ chức cả đội cổ vũ và đặc biệt là sự có mặt của rất nhiều quan chức ngoại giao cấp cao. Lê Đích Ca và cú sốc đoạt huy chương vàng Olympic ở hai nội dung trượt tuyết khác nhau. Nữ vận động viên trượt tuyết Cộng hòa Séc Esther Redica trở thành người đầu tiên trong lịch sử Olympic mùa đông khi đoạt huy chương vàng ở hai nội dung khác nhau tại Pyeongchang 2018. Redica đoạt huy chương vàng ở nội dung vượt chướng ngại vật song song ngày 24 tháng 2, chỉ một tuần sau khi giành chiến thắng ở nội dung Super-G. Djokovic bất ngờ trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Đầu năm 2018, Djokovic phẫu thuật khuỷu tay thành công, sau đó tái hợp cùng với cố vấn Vanda, nhưng thi đấu vẫn chưa khởi sắc. Không ai có thể ngờ rằng từ một tay vợt hoài nghi hết thời, Djokovic bất ngờ vụt sáng trở lại chỉ sau vài tháng, liên tiếp giành hai danh hiệu Grand Slam tại Wimbledon và Mỹ mở rộng. Nole tự tin chinh phục thế giới một lần nữa. Ngoài ra, ngôi sao người Serbia còn bỏ túi chức vô địch Cincinnati và Thượng Hải Master. Kết quả là anh đã kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới trong sự ngỡ ngàng và thán phục của những người yêu thích trái banh nỉ. Hamilton sánh vai huyền thoại với thứ 5 chức vô địch F1. 2018 đánh dấu một mùa giải vô cùng thành công với tay đua người Anh Lewis Hamilton. Anh đã chính thức lên ngôi sớm tại F1 trước hai vòng đua. Hamilton đang thống trị đường đua F1 trong những năm gần đây. Anh đã vô địch 4 giải trong năm gần nhất 2014, 2015, 2017, 2018. Cùng với chức vô địch năm 2018, tay đua người Anh đã nâng tổng số danh hiệu vô địch F1 lên con số 5, sánh ngang với huyền thoại Juan Manuel Fangio. Giờ đây Hamilton chỉ kém tay đua giàu thành tích nhất đường đua F1, Michael Schumacher, hai danh hiệu vô địch.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại, tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS, tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đinh Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Biên tập viên Minh Hòa và các phát thanh viên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.